sẽ chuyển hướng từ mà Di Đà tịnh độ, thay vì tu nhất tâm niệm Phật để giáng sinh, thì khuyên hướng có thể chuyển về tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Tức là trong cái mà giảng sinh nó có ba cái luôn. Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có ba nguyện, là nguyện thứ 18, nguyện thứ 19 và nguyện thứ 20. Thì nguyện thứ 18 là tức là dùng câu niệm Phật để giảng sinh. Còn nguyện thứ 20 là tu tất cả công đức rồi hồi hướng công đức vãng sinh, tức là tu theo Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Tức là thành ra tu hạnh tịnh độ không bắt buộc phải tu theo một cái hạnh nào. Nếu mà ví dụ như thầy Pháp Quang thì chú trọng đến nguyện 18, còn thầy chú trọng đến nguyện 20. Quý vị nghe 18, 20 không hiểu là gì thì về nhà lấy 48 nguyện đọc lại. Em thành ra tại sao ví dụ thí dụ như mình sáng mình trong một cái thời mà thọ báo con trai mình tu thập nguyện Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chư Phật, sáng mình lạy Phật, rồi nhị giả xưng toán Như Lai, tức là mình khi mình niệm Phật mình tán Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Phật, tức là mình tán thán danh hiệu Phật. Tức là nãy mình vừa lạy Phật, ví dụ như chiều nay mình tụng Lương Hoàng Xá, rồi mình sống hóa nghiệp trước, rồi tứ giả quản tu cúng dường, thấy không, thì mình đem thức ăn đến mình cúng dường chư tăng, mình đem bông đem hoa đến cúng dường chư Phật, rồi mình ra kia mốt mình làm thực hành Bồ Tát đạo, mình đi bố thí, mình đi làm từ thiện, ngũ giả tự hỷ công đức, tự hỷ công đức, tức là mình thấy người nào làm được cái gì tốt thì mình đừng khởi tâm đố kỵ, mình tự hỷ công đức của người ta, cái đó khó tu à, nó dự không dễ đâu. Rồi lục giả tỉnh chuyển pháp luân, tỉnh chuyển pháp luân có nghĩa là sao? Nói chuyện hơi lớn là mình nghe chỗ nào có thuyết pháp mình lỡ mình ha mình nghe làm cho pháp sư hội nghe là họ cảm thấy họ có cái phấn khởi để họ giảng pháp tiếp. Còn thất giả thỉnh Phật trụ thế làm sao? Thỉnh Phật trụ thế là sao? Đâu có kéo Phật lại ngồi trên trở lại sống được. Tức là mình tu theo Phật những gì Phật dạy, làm cho chánh pháp không có đoạn gì, tức là Phật trụ thế gì nữa. Rồi bác giả thường tùy Phật học, tức là hạnh của Phật học. Rồi hữu giả hàng thuận chúng sinh, cái đó cũng khó. Rồi thập giả phổ giai hồi hướng, tức là mình đem công đức gì, cũng như nãy mình mới vừa thọ báo trời thì mình chưa có tu được cái gì hết, mới vừa thọ xong chưa có tu gì đâu, cái đầu vô hàng đem công đức hồi hướng, là bởi vì cái đó là tâm Bồ Tát. Thì đó là những cái hạnh nguyện của mình, mình học theo cái đường hối hạnh nguyện Tổ Hiền, Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Trở lại cái chữ lục hòa sáng. Lục hòa thì là kêu là lục hòa kính. Cái đó là không phải là riêng cho tăng đoàn, mà nghĩa là cứ quý vị là gì? Quý vị hiện giờ là gì biết không? Quý vị là Bồ Tát. Quý vị Bồ Tát, rồi Bồ Tát Tăng. Sự nếu mà theo con mắt đại thừa, quý vị là Bồ Tát Tăng. Bên Tây Tạng á, họ quy Phật, quy Pháp và quy y Bồ Tát Tăng, họ không có quy y Thanh Văn Tăng. Bồ Tát Tăng là tất cả những người mà đã thọ Bồ Tát giới, cái là Bồ Tát Tăng, chứ mắc buộc phải cầu đầu mới là Tăng. Tăng là hòa hợp, thấy không? Còn Tăng là hòa hợp. Thì lục hòa kính, lục hòa hay lục hòa kính, thì nó có hai loại, tức là lý hòa và sự hòa. Lý là nói về lý, tức là người nào mà chứng được đến sơ quả trở lên, thấy được chân đế, thì coi là tất cả người đó đều ở trong hòa hết, bởi họ không có gì để tranh cãi hết, hay không, tự động họ biết là thế nào thân hòa đồng tu, sự nghe không có. Còn mình thì dĩ nhiên là chưa đến, mình là phàm phu, phiền não rất nặng, thành ra Đức Phật dạy cho mình thứ nhất là thân hòa đồng trụ, tức là ở chỗ thì thân phải hòa. Ví dụ như người này đưa tay lên thì chứ người kia là đưa tay, cái người này đưa tay lại, cái hồi có hai sự ẩu đả rồi, cái đó không hòa nữa, cái là thân không hòa. Bây giờ thân hòa đồng trụ ở một chỗ với nhau thì phải thân hòa. Thứ hai là khẩu hòa vô tránh, tránh hay là tranh cũng được, đọc tránh cũng được mà tranh cũng được. Tức là người này mà giả sử hơi bắt đầu lớn tiếng chút thì mình tranh chút khác, mình dùng từ nhỏ nhẹ mình nói thì tự nhiên người đó hòa xuống, còn không mình lớn tiếng nữa cái hai nó bây giờ cái tần số nó bắt đầu cao lên, phải không, high frequency thế là hồi theo cá lộn. Rồi ý hòa đồng duyệt, tức là cùng nhau mà hòa hợp trong cái ý tưởng. Rồi thứ tư là giới hòa đồng tu, tức là cùng thọ Bồ Tát giới hoặc là cùng thọ Bát Quan Trai giới, thì cùng tu một cái giới hạnh là gọi là giới hòa đồng tu. Rồi thứ năm là kiến hòa đồng giải, là thầy quên cái này nè. Kiến là kiến địa, tức là cái nhìn của mình đó, cùng giải một cách như nhau. Thành ra thí dụ như người chùa mà có đại thừa, tiểu thừa ở không được, là kiến hòa nó không đồng, giải cũng khác nhau, thành ra sẽ không đồng giải mà dị giải. Mà dị giải thì nó đưa đến sự không được vui, không được vui. Ai cũng vậy, người nào cũng thích người khác cùng cái chung cái ý hướng với mình. Thấy không? Thành ra mới có hội này hội kia, những người họ mới ở nhau cùng nhau một cái hội, cùng một cái người da đen, hội này hội kia, hội chính trị, hội gì đó, một cùng một cái kiến giải với nhau. Rồi cuối cùng là lợi hòa đồng quân, tức là mình có cái lợi. Thí dụ như tăng đoàn, mà thí dụ như có thí chủ nào cúng 10 đồng mà có 10 thầy thì mỗi thầy 1 đồng, chứ nó trụ trì mấy 2 đồng rồi còn 8 đồng chia cho mấy ông kia không được. Thấy không? Thì kia lợi hòa đồng quân. Thì cũng như mình đến đây mình có đồ ăn thì mình phân chia nhau, mỗi người một phần giống nhau, chứ không phải là thì mình lấy hai phần thấy người khác lấy phần thì cái đó cũng không được. Nghe không? Thì là lợi hòa đồng quân, thì đó là cái lục hòa kính. Cái đó là đây là cái nền tảng để một cái đạo trường đứng vững mạnh. Thành ra tại sao mà những cái đạo trường người ta không có hạnh phúc là bởi vì nó không có lục hòa. Một cái chùa là 5-3 phe, rồi nhiều khi nghe là bên này rồi bên ông sau ông thủ trụ trì đứng giữa bị xé thanh thay đó. Ông này nghĩa là bà này là kéo tay bên đây, bà này kéo tay bên đây, rồi ông trụ trì không biết bên đâu ông cũng cười hết, lúc nào cười không được thì họ đánh nhau. Ví dụ rồi ông thầy cũng làm lơ kệ mấy bà muốn làm gì làm. Ví dụ đó là một sự đau khổ. Thành ra mình đến mà một cái chỗ mình để mình tìm sự an lạc, thấy không? Thành ra thầy muốn là cái chùa của mình phải có sự an lạc, đó là quan trọng. Như vậy mình mới an tâm mình tu được. Cái quyển này á là một cái như là đại tập thành của Ngài Thiền Đạo. Theo truyền thuyết á, Ngài Thiền Đạo là hóa thân của Đức A Di Đà. Hôm đó phải nhớ lộn người khác, tức là Ngài Thiền Đạo mỗi khi mà nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật á là có một luồng quang phóng ra. Ngài Thiền Đạo khi mà nói là Nam Mô A Di Đà Phật thì một hồ quang sóng phóng ra. Còn một cái vị khác thì đơn gì cũng một ngày cũng thuộc một tổ sau Ngài Thiền Đạo, ngài đó lại nói Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên một tôn Phật nhỏ bay ra vậy nè. Thành ra tại sao mà Đức ở lúc mà Ngài Thiền Đạo đời Đường, thành ra nhà vua lúc đó là vua Đường Cao Tông, thành ra nghe muốn ta trong truyền trong dân gian là Hòa Thượng Thiền Đạo mỗi khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì phóng ra một cái không phải tôn Phật, luồng ánh sáng. Thành ra mơ ra sắc lệnh đặt tên chùa của Ngài Thiền Đạo là Quang Minh Tự. Ngài Thiền Đạo là sanh năm là lúc đó nhà Đường chưa có, tức là sanh từ cuối đời Tùy, thì khoảng đến khi ngài mười mấy tuổi thì có lúc đó Lý Uyên được ông vua Tùy Dương Đế truyền ngôi cho. Cái gì mà ở đây nó có thước đường diễn nghĩa đó, ai thích cái đó thì cũng đọc được, lịch coi lịch sử. Đừng có nghĩ đó là tiểu thuyết, không phải. Mình nghĩ mình học bởi vì pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thì học để mốt cái gì giảng kinh hay là nói chuyện người ta lấy cái lịch sử ra để chứng minh cho người ta. Và nói là ăn gì đi, nói thì có sách và mắt có chứng. Thành ra các vị thầy mà thuyết pháp giỏi đó là thường thường ký ức rất mạnh. Thành ra thầy trở lại hồi nãy thầy nói là người Tàu họ rất là chú trọng đến ký ức. Thành ra con nít mãi thì họ cho học thuộc lòng, mặc dù không hiểu gì hết, cứ đọc hết cuốn sách tụng nghĩa là cứ ngồi đó đọc không hiểu cái nghĩa gì cũng đọc. Bên Tây Tạng cũng vậy, thành ra họ rất rất nhiều kinh. Thành ra khi vừa mới vô họ giảng kinh, họ có thể dẫn kinh này kinh kia kinh nọ, như vậy cái bài kinh bài giảng có giá trị hơn. Hoặc dù thí dụ như nhiều thầy không biết nhiều về kinh thì có thể lấy thí dụ ngoài đời để có thể chứng minh cụ thể cái lời kinh của mình giảng. Thành ra vấn đề mà học vấn á, Đức Phật cho học, tức là quý vị học nhiều để quý vị có thể dùng cái đó vào trong truyền dương Phật pháp. Hôm đó mình nói vào cái trước ngài Thiện Đạo giảng về tịnh độ rất nhiều, rất là nhiều người giảng tịnh độ, và có đến mà đời mà ngài kêu là Đàm Loan á, cũng kêu là Thần Loan á, là ở đời nhà Luông, là ngài bắt đầu xuyển dương về tịnh độ như vậy, bắt đầu định độ tông mới phát triển trong nhân gian. Chứ lúc mà trước ngài Đàm Loan, tịnh độ tông vẫn còn là pháp môn của các vị tăng và những người trí thức. Thành ra bên thiền họ nói là pháp môn tịnh độ là của những người bình dân, là họ sau này, cho họ quên đầu tiên pháp môn tịnh độ không phải của người bình dân mà của đại nho và đại tăng tu. Thành ra cái hội mà Bạch Liên Xã của ngài Huệ Viễn ở núi Lô Sơn á và Đợi Tấn á, là tất cả đều là toàn tiến sĩ về văn chương học tu không à. Mấy ông đại nho đó là tu nó là tịnh độ, còn bình dân thì không biết tu cái gì. Hiểu không? Rồi sau này nhờ ngài Đàm Loan bắt đầu xuyển dương niệm Nam Mô A Di Đà Phật vãng sinh, và cuối cùng đại thành công là ngài Thiện Đạo. Mỗi người có phước duyên. Khi ngài Thiện Đạo ở chùa Quang Minh ở Trường An giảng tịnh độ tông là thiên hạ theo rần rần, giống như ngài Tịnh Không bây giờ. Lúc đó là tin cuồng nhiệt, tin khủng khiếp chứ không phải tin như mình lơ lơ bây giờ. Nghĩa là theo ngài Tịnh Không vẫn còn thấy tu lơ lơ, chứ còn hồi xưa là, mà không phải họ đóng cửa ngày đêm, không phải vậy, nhưng mà họ lòng thành khủng khiếp, là bởi vì họ tin ngài Tịnh Thiện Đạo tuyệt đối. Ngài Thiện Đạo nói bây giờ nhảy xuống như biển thì họ nhảy xuống biển liền để cầu vãng sinh. Ở đó bây giờ A Di Đà mà quý vị cứ niệm Nam Mô A Di Phật, quý vị nhảy xuống vực đi, vãng sanh liền. Nam Mô A Di Phật to mất tiêu, thật sự là vậy. Chứ vậy mới là tin, chứ còn nghi ngờ là không được. Thành ra tại sao trong kinh Hoa Nghiêm nó đưa cái thiện tài động tử là làm cho mình một cái ví dụ điển hình. Và khi mà gặp một bà la môn cúng thờ lửa đó, nói bây giờ ông tin tôi không nhảy xuống nóng lửa này, hiện tại đầu tiên phân vân không biết là ma hay quỷ gì dụ dỗ mình, hiểu không? Nhưng mà khi đánh được cái sự khuyến khích của chư thiên rồi đó thì biết là đây là thật, nhảy xuống liền, không phân vân vậy. Đó là lòng tin. Là sao bên mật tông không có là đề cao cái vai trò của vị thượng sư lệ, của cái vị mà đạo sư là vậy đó. Bởi vì nhờ cái lòng tin mình vô đạo rất mạnh, chứ bởi vì mình bây giờ mình tu không có đạt được kết quả là vì mình thiếu lòng tin với cái vị thiện tri thức. Thành ra quý vị đi nhiều chùa nè, nghe nhiều băng nè, thấy không? Rồi rốt cuộc quý vị không biết tin ai, thấy không? Thế đó là cũng đây là một điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà dĩ nhiên muốn tìm một người mình tin được thì cũng khó, thấy không? Bởi vì tại sao vậy? Mình đặt điều kiện quá cao, mình quá khắt khe, ví dụ vậy. Thì những cái người mà tu tịnh độ trước ngài Thiện Đạo có viết sớ giải về tịnh độ tông, nói về giảng sinh. Nhưng ngài Ca Tài là nhiều ngài, rất là nhiều người. Thì bây giờ ngài Thiện Đạo viết bộ luận này, bộ sớ này theo truyền thống truyền thừa của ngài Đàm Loan và đạo xước để mà đả phá những người đó. Người ai cũng vậy, khi mà muốn xiển dương lập trường của mình thì phải phá người kia trước. Kêu là phá rồi mới lập. Không phá người ta được thì không lập được. Thành ra thí dụ quý vị muốn một cái người đạo Thiên Chúa, quý vị muốn thuyết phục họ và đạo Phật không dễ. Quý vị đừng nói Đức Phật này rất hay như vậy, Đức Phật có thần thông nè, Đức Phật giải Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật giảng này đó. Nghe vô cùng hay nhưng mà không, rốt cuộc không không tin. Là bởi sao vậy? Quý vị không phá trước. Quý vị lập mà không phá. Bây giờ phá cái gì? Phá cái niềm tin của họ thực sự Thượng Đế mới được. Tức làm sao cho họ lung lay cái đức tin họ đó Thượng Đế mà rồi mình đốt mới lập mới được. Chứ giả sử họ vẫn tin Thượng Đế của họ, bây giờ mình nói cách 1000%, 1000 điều hay nhất, họ cũng không tin. Thế là phải nhớ lại cái câu chuyện của cái này, phải lập đi cũng nhiều lần. Ở bên Đài Loan, lúc thầy cũng bên Đài Loan, có một cái vị pháp sư trẻ tuổi, cũng phải bằng tuổi thầy, lớn hơn 1-2 tuổi nữa. Rất là giỏi, ngài Pháp Tạng, cũng lấy giống như là Pháp Tạng Tỳ Kheo ở trong kinh Bi Hoa đó. Làm giám học ở Phật Học Viện Nam Phổ Đà, thuyết pháp hùng biện, lưu loát, mạnh mẽ, hùng hồn. Không, ông anh họ là mục sư Tịnh Lành. Hai người gặp ở gia đình vậy đó, về thăm gia đình gặp nhau. Hai người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện tôn giáo. Hai người bắt đầu biện luận ông được mục sư đem của cái thánh kinh ông ra, ông pháp ngài pháp tạng đem cái lời Phật dạy, pháp tạng giảng quá hay, ông luật sư hồn bí là không biết nói gì. hết cách nào nói, không cách nào Chúa không bằng Phật, con buộc miệng ra liền. Trời, nó rất là hãnh diện, không ngờ Đức Chúa Trời sinh ra một người con giỏi như ông Thích Ca Mâu Ni. Tức là ông Thích Ca Mâu Ni có giỏi cái máy cũng là con của Chúa, cũng là do Đức Chúa Trời sanh ra, Thượng Đế sanh ra tất cả, cha là con của Chúa thì đâu có nói cách mấy, thì cũng là già con của Chúa thôi. Rồi ông Pháp Tạng im lặng đứng dậy đi về. Là bởi vì trước tiên mình phải làm sao mình cho họ, đức tin của họ vào Đức Chúa Trời phải bị chấn động mới được. Bây giờ mình không làm được cái đó thì mình không nói chuyện tiếp. Thành ra mình lập mà mình không phá, mà trong lập không được, thành ra phá rồi mới lập. Còn cái mà cái bờ đường đó bên Tam Luận Tông, tức là bên là trung luận của ngài Long Thọ, thì lúc là phá không mà không lập gì hết, để tự mình lập. Thành ra lúc có lớp khách khác nữa, cái đó là một rất là khó khăn hơn mình. Bây giờ ngài Thiền Đạo sắp vừa phá rồi ngài lập. Thành ra quý vị mà dù trong tương lai mà là một thiện tri thức bước ra ngoạn dương Phật pháp, dĩ nhiên vai trò thầy đã nói quý vị cư sĩ không phải là nói là cái gì cũng để dành cho mấy thầy giảng cho mình nghe, không phải vậy. Thành mong mình phải học Phật, rồi tương lai mình có đủ tiền độ thì mình giảng cho người khác nghe. Không cần phải leo lên tòa, không cần phải mở giảng đường. Nhưng mà giả sử trong một buổi họp hay gặp 5-7 bà ông bạn, thì mình có đủ cái năng lực để mình thuyết phục họ, hoặc là mình có thể giải đáp cho những nghi vấn cho họ. Nếu mình không học thì mình không biết. Thành ra học rất là quan trọng. Nhưng mà đầu tiên đó là đừng nên đọc quá nhiều kinh sách, mà phải lấy giới luật làm đầu. Phải nằm căn bản giới, phải nắm vững từ cái giới Bồ Tát với tam quy ngũ giới, rồi kết là cái hạnh của Bồ Tát, tức là khiêm hòa nhẫn nhục, phải không? Chứ còn thì nhiều khi ví dụ nhảy vào cái tu cái này thấy cảnh giới này cảnh giới kia, rồi mình bắt đầu có cái tâm ngã mạn. Nhiều cư sĩ bị mắc cái chứng bệnh đó, nhiều cư sĩ bị chứng bệnh đó. Các phẩm vị vãng sanh theo các nhà chú giải trước ngài Thiền Đạo, tức là đồng thời ngài Thiền Đạo cũng có. Rồi sau đó một lý nữa là mình thấy là ngài Thiền Đạo đã kích luôn cả ngài vô trước luôn. Biết ngài vô trước không? Tổ của Dương Thức Tông, viết cuốn nhiếp đại thừa luận, ngài Thiền Đạo viết luôn một cái. Thành ra khi mà đã đi rồi là không có nể ai, miễn mình đứng với chân lý tổ cúng kính, nhưng mà con bất đồng ý kiến thì con nói. Nhưng mà nói là lễ độ à, chứ chỉ về mặt ông tổ thì không nên. Nên mà nhìn trình bày rất nhẹ nhàng để người ta thấy mình bất đồng ý kiến nhưng mình vẫn kính trọng, phải không? Kính nhưng mà bất đồng con vẫn nói, con nói theo cái trình độ con hiểu. Thành ra Đức Phật Thích Ca mình cũng cho những đệ tử mà bất đồng vẫn có thể nói lên ý kiến, chứ không phải độc tài, không có ai độc tài này được hết. Thật sự là không có ai mà hoàn toàn. Đức Phật cũng thị hiện không hoàn toàn. Có một lần ở trong cái kết hạ, lúc kia là tự tứ đó. Tự tứ không? Tức là chưa tăng đến cuối mùa hạ thì mới là trong nó đang là bắt đầu nói, quý vị ai có thấy lỗi của tôi đó thì xin nói để cho sửa. Thì Đức Phật mới nói ba lần trước đại chúng, nói các vị thầy tỳ kheo, nếu mà các thầy có thấy ta có lỗi gì, xin các thầy nói cho ta biết. Ba lần như vậy. Ngài Sa-la Phất mới đứng lên khóc, nói là thưa Đức Phật, với tôi là con, chúng tôi không thấy được Đức Thế Tôn có lỗi gì hết. Tức là một cái vị đại đạo sư như vậy mà có cái tâm khiêm nhượng như vậy. Thành ra mình học chút đỉnh Phật pháp, đừng bao giờ thấy mình tuyệt đối hoàn hảo. Nếu mình thấy mình cảm thấy bắt đầu cảm thấy mình tuyệt đối hoàn hảo đó, là mình đi sai đường rồi, mình không học Phật nữa đó. Tức là mình đi vào con đường thần quyền, con đường của bên kia, cái tâm mà Atula nó, cái người những người mà tâm sắp sửa sinh vào cảnh với Atula, những người đó tâm rất là ngã mạn. Thành ra họ lấy cái tu phước tu Phật để họ vào cảnh giới Atula, họ thừa cái phước. Atula phước rất lớn. Nó cái nếu mà nó tu mà thập thượng thiện nó cũng thừa phước ngang với cung trời Đao Lợi đó. Nhưng mà nó rất hùng hàng, ôi giời, nó rất là kiệt ngã mạng. Đụng đến nó là chết. Thành ra mà đàn bà rất đẹp, đàn ông thì xấu, đàn bà đẹp, mà đẹp mà nó đẹp, ô đẹp là não nùng, cứ đập não nề chứ, não nùng là đẹp thiệt, mà não nề mới là chết, nó chết ngắt. Thành ra vợ của ông để thích là bào tôi la đó, nói động bản cái là bả về bả mét đau bả liền, thiệt á. Bả nó ông nói gì bả ăn câu là bả chạy về bả mét với ông Atula Vương, mà Atula Vương đem đánh đem Vương đánh với rể ông rể, rồi sao được không? Ông để thích đánh ông lại, hóa thành cái con gì nó chui vô cái bông sen để trốn. Tu là phước lớn không chắc là vào cái cảnh thiện, thấy không? Rồi phải kiểm soát cái tâm mình. Các ngài mà trước ngài thiền đạo giảng như vậy là mình biết có chính củ phẩm, là nó củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, phải không? Tức là củ phẩm này nè, tức là đến có phải cơ mẫu chính không? Thượng phẩm thì có ba, trung phẩm có ba và hạ phẩm có ba. Thì theo các ngài mà giảng kinh trước ngài thiền đạo cho rằng cái người mà vãng sanh thượng phẩm thượng sanh á phải là Bồ Tát từ tứ địa cho đến thất địa. Vì sao biết được? Bởi vì trong kinh nói rõ ràng, sanh về liền chứng vô sanh pháp nhẫn. Tức là quý vị không cần nhắm mắt, niệm Phật, A Di Đà Phật, Đức A Di Đà hiện trên không, càng sống sờ sờ vậy nè, liền thấy Đức A Di Đà liền, không có chết nha. Cái người mà giảng sinh không phải là người chết, chết rồi mà giảng sinh là chuyện nó khó lắm. Thành ra phải giảng sinh trong lúc thấy, trong lúc còn sống, sống sờ sờ vậy đó, rồi đi. Thành ra mình mà đợi cho ta chết rồi Nam Mô tới thì tờ niệm thì nó đến mà tụng kinh A Di Đà thì cũng cầu may thôi, chứ cũng không biết là có đi hay được hay không, mình không chứng minh được. Cái người đó mới về trong cái hoa sen ở Thất Bảo á, thì có nhiều người họ nói là họ về cái họ ngồi lên hoa sen liền, còn có người họ nói là về cái hoa sen úp lại cái mở ra liền. Thành ra có hai thuyết. Nhưng mà đầu nghĩa là mở úp lại mở ra liền cũng trong sát na thôi, tức là mở ra úp lại, tức là vẫn là tích tắc là họ chứng được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn tức là chứng lên bát địa, cái là chứng vô sinh pháp nhẫn thiệt thụ đó. Còn nếu mà trên nguyên tắc là Bồ Tát sơ địa cũng có thể chứng được vô sinh pháp nhẫn. Cái người mà đánh chứng bát địa rồi họ chứng vô sinh pháp nhẫn rồi, họ trở nên gọi là vô công dụng, tức là đức như Đức Quan Thế Bồ Tát trở lên. Tức là họ làm họ còn không còn chấp trước vào hành động của họ. Chính vì nếu mà không chấp trước mới có thể làm được nhiều việc. Còn mình làm, mình chấp trước thì mình làm ít việc lắm. Bởi vì làm hai ba việc mà thấy người ta không cảm ơn tự nhiên xuống cái thiệt sinh mất hứng liền. Thấy không? Còn nó mà quay lại chửi mà nữa thì thôi là càng giận dữ nữa. Thì là bởi vì chấp trước vậy cái công ơn của mình. Thành ra trên web có những người họ cho cái gì đó, họ nói làm ơn nhớ cảm ơn tôi. Thấy không? Hoặc để cái link á. Thấy không? Cho cái này nè, nhưng mà anh lấy xong anh cảm ơn tôi. Thấy không? Bởi vì họ hỏi đi là họ sắp được cái của họ làm công đức cho mình, thấy không? Nhưng mà cái Bồ Tát thì không cần. Cảm ơn không được, không cần thôi. Thành ra mình lại quá âm cả ngày hay mình không lại, khi mình cần ngày vẫn đến giúp như thường. Rồi các bận mà thượng phẩm trung người mà vãng sinh về thượng phẩm trung sanh á, là Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa. Tại sao biết như vậy? Vì về đến cực lạc trải qua một tiểu kiếp thì chứng được vô sanh pháp nhẫn. Tức là vô đó hoa sen không nở, hoa sen không có nở liền mà nó úp lại. Thằng mình nói nha, cái mình vào hoa sen bay, cái thần thức mình đến độ vô hoa sen gì thì hoa sen úp lại cái là mình bắt đầu mình đợi trong đó, mình trong đó một tiểu kiếp, hoa sen nở ra trở lại thì mình được, lúc đó mình mở gì thấy Đức Phật hiện ra trước mặt mình thì mình chứng liền vô sanh pháp nhẫn. Bích ngài Đức không có cần, ngài nói chưa nói câu nào hết, chỉ cần ánh sáng, mình thấy ánh sáng là mình chứng vô sanh pháp nhẫn liền. Thành ra phải là từ sơ địa đến tứ địa. Thượng phẩm hạ sanh thì theo các ngài mà và chú giải đó thì là Bồ Tát từ chủng tính đến sơ địa. Bởi sao vậy? Về đến cực lạc trải qua ba tiểu kiếp thì mới chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát chủng tánh là Bồ Tát làm sao? Bồ Tát chủng tánh là kia là tam hiền, kia là chủng tánh. Để thầy giảng đến không? Giảng đến. Không, cái này là thuật ngữ này nó mới lạ không sao, phải không? Để đây là từ từ mình nhớ, phải không? Bồ Tát chủng tánh, tức là sao? Chủng tánh là sao? Chủng là gì? Là cái hạt, là cái nhân. Tức là bây giờ cái chủng tánh của Phật nó đã đặt gắt vào cái tâm của mình rồi, thì cái bậc thật chủng tánh là người đó nhất định thành Phật. Những Bồ Tát là nhất định thành Phật, còn mình thì chưa nhất định, nhưng mà cũng chưa chắc. Bởi vì cái này trong Phật học biển, mỗi cái trường phái nó giải thích khác nhau. Thành ra ngay trong Đại Thừa đó, mình dĩ nhiên mình đây mình không nói đến bên Tiểu Thừa, là bởi vì Tiểu Thừa thì có nhiều khác, cho nên giảng giải mình không có thời giờ để mình học. Thế nên mình học có gì đôi khi mình cần phải ấy thì giải thích, mình đề cập bên đó một chút. Bên Đại Thừa có nhiều trường phái giải thích với nhau rất là mâu thuẫn. Có cái trường phái tin vào trung ấm thân, mà có trường phái không tin vào trung ấm thân. Thành ra không phải là Đại Thừa là lúc nào cũng thống nhất. Thì chủng tánh thì là từ tam hiền trở lên, tức là tam hiền là gì? Tam hiền, có nghe thấy tam hiền thập thánh không? Tam hiền thập thánh trụ quả báo. Tức là các vật trong tam hiền và thập thánh còn trụ trong cái quả báo, tức là còn nghĩ trong sinh tử. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hội hướng, tam hiền. Đó là theo mà bên Đại Thừa mà tu mà theo con đường dài đó, tức là con đường Bồ Tát hạnh đó, mình sẽ phải đi qua 53 giai vị mình thành Phật được. Bởi vì con đường mà Bồ Tát Thừa mà đeo tu theo cái Bồ Tát hạnh của mình nè, tức là phổ hiền hạnh nguyện đó, nó dài lâu, nhưng mà nó không dài, nó không dài, nó dài mà nó không dài, tùy mình. Thì Bồ Tát chủng tánh đến sơ địa rồi, trung phẩm thượng sanh, ai sinh về đó, ai sinh về thượng cái phẩm vị này là tam quả a na hàm. Tức là bên Tiểu Thừa cũng có thể giảng sinh về cực lạc. Thành ra Đức Phật A Di Đà là từ bi vô lượng, ngài không có từ chối ai hết. Chứ nó ở Tiểu Thừa đi cho các chờ, không phải vậy. Cái tịnh độ của ngài A Di Đà đặc biệt là có tiểu và có đại, còn tịnh độ của nhiều vị Phật hoàn toàn không có Tiểu Thừa. Thế như cõi Phật Hương Tích, thấy không, là không có Tiểu Thừa, tức là về đó không có thấy thanh văn nữa, không thấy người có đầu trọc như thầy nữa, hình tướng này không còn ở trên cái ổ cỏ đó. Cỏ đó là người tại gia không à, Bồ Tát không à. Lúc đó họ không cần hình tướng này nữa, hình tướng này thật sự cũng chỉ là phương tiện thôi. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mình thấy phương tiện nó là thù thắng thì mình mặc, phải không? Chứ còn nếu mà nghĩ được mặc cái áo này xong là mình sẽ super, mình siêu hơn người khác, mình giỏi ngon hơn là người tại gia, thì cái đó không biết chắc được. Cái chưa chắc. Nhiều tại gia tu ghê lắm. Nhiều tại gia vô nghĩa là thần thông thắng đại, nghĩa là mình không biết, là bất khả tư nghi. Thành ra không bao giờ mà dám nói rằng hễ mà người mình xuất gia là mình hơn người ta. Thành ra nhiều người lầm là mới vừa xuất gia chút xíu được vài tháng bắt đầu thấy bình ghê lắm. Thì em thấy người tại gia không chào mình, cái bắt đầu khó chịu thôi, xốn sang trong bụng. Hồi xưa thầy vậy đó, hồi xưa thầy trời ơi mới xuất gia rồi thôi thấy người tại gia không chào thầy ghét lắm. Không, thực sự mình nói sao mình nói cứ nghĩ sao nói vậy, nhưng mà giờ không rồi, không chào thôi, tùy mình có cái gì họ đáng chào thì họ chào, còn họ không thấy mình không đáng chào thì thôi, quyền tự do cá nhân, phải không? Cũng không phải chứng tỏ gì. Hủ xạ tự nhiên hương, tự nhiên mình thí dụ mình có cái duyên, mình có cái gì đức hạnh, có gì tự nhiên nó thích thì nó lại nó chào. Cũng như có cái hoa nó đâu có mời mọc gì đâu, mà tự nhiên mấy con bướm mấy con ong nó bay tới là nó có cái hương, phải không? Có cái sắc. Chứ hoa cứt lợn thì không biết có không con nào đậu hơn, họ lên không thể biết. Thì tam quả a na hàm, bây giờ tại sao biết vậy, là về cực lạc liền chứng a la hán quả. Tam quả a na hàm đây là cái người này đó, thì trong bên Tiểu Thừa là quý vị đi từ đây nè, từ thời gian này, trung phẩm trung sanh là nội phàm của Tiểu Thừa đó, về cực lạc liền chứng Tu Đà Hoàn. Trung phẩm hạ sanh là những người phàm tu thiện, sợ khổ cầu vãng sanh. Thành ra những người phàm nào tu thiện mà sợ khổ cầu bản sanh là đi về cái trung phẩm hạ sanh này. Những người này là căn tánh tiểu thừa, ba cái người trung phẩm, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Cái này nó, cái kinh này đó, quán kinh này nè, nó khác với kinh Vô Lượng Thọ của ngài Tịnh Không giảng. Kinh Vô Lượng Thọ là tiểu thừa không có giảng sinh, chỉ có đại thừa mới vãng sinh thôi. Là trong kinh Vô Lượng Thọ bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm mới được vãng sanh. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm cầu thành Phật, độ chúng sanh mới được vãng sinh, là điều kiện tiên quyết để được vãng sinh trong kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà kinh này Đức Phật lại càng từ bi, Đức Phật cho những người có căn tính tiểu thừa được vãng sinh, miễn là sau đến phút cuối họ phải chuyển tâm, hiểu không? Tức là giảng võ họ phải tin có Phật A Di Đà, và họ phải tâm họ phải cầu vãng sinh về tịnh độ A Di Đà, chứ họ không tin thì dĩ nhiên cũng không vãng sinh được. Lòng tin là cái quyết định để quý vị vãng sinh hay không. Còn quý vị mà có chứng đến tha bát địa thập địa, quý vị không tin Đức A Di Đà thì quý vị cũng không vãng sinh về cõi của ngài, và ngài cũng không có mời quý vị, hiểu không? Thành có những người có Bồ Tát bát địa vẫn không tin Đức A Di Đà. Thành ra không phải là bên bát địa là biết hết, là có thể là thông suốt hết, là tin Đức A, không tất cả đâu. Các vị Bồ Tát bát địa bên dưới Tức Tông không tin Đức A Di Đà. Thành ra mình không biết được, thành ra tùy các căn cơ của mình có duyên với Đức A Di Đà hay không. Quý vị đến đây bao nhiêu người? Bao nhiêu? 12 người. Đây là những người có duyên với Đức A Di Đà. Thầy biết chắc là vậy. Bởi vì sao? Vì nhìn đằng trước cũng thấy Đức A Di Đà, với nhìn bên hông cũng Đức A Di Đà, vì ra phía sau cũng Đức A Di Đà. Thấy không? Quý vị nhướng lên kia cũng thấy Đức A Di Đà. Quý vị chạy trốn A Di Đà không được. Tức là quý vị có duyên với ngài. Ngài nhìn mình thể hiện khắp nơi cho ngài, quý vị thấy. Đừng nghĩ đó là hình, mà nghĩ đó là Đức, là hóa thân của Đức A Di Đà. Không bao giờ vô, không bao giờ nhìn tượng mà đó là coi là cái cục đất hay là cái cục cái tranh vẽ đó, mà luôn luôn, bởi vì cho nên tại sao người ta bước vào trên chánh điện người ta rất là sợ, kinh sợ, bởi vì đây là Phật thiệt ngồi đó mà, đâu có giỡn được, có người lớn ngồi đó nít đâu dám giỡn, phải không? Còn mình thấy giỡn tự nhiên là bởi vì mình thấy đó là tranh giả, hình giả, không phải Đức A Di Đà thiệt, phải không? Bây giờ bắt đầu giảng nội phàm. Có hai cái, bên đại thừa cũng có, và bên tiểu thừa cũng có, là có nội phàm và ngoại phàm. Viết nội ngoại gì? Nội là ở trong, ngoại là ở ngoài. Thành ra hồi xưa nói bên nội là bên ở trong, bên ngoại là ở ngoài. Ngoại là không tính. Nó kêu là gì? Người nào họ kêu bà nội là tổ mẫu. Tổ mẫu tức là mẹ bên tổ. Còn cái gì? Còn bà ngoại là ngoại bà. Ngoại bà, ngoài bỏ, ở ngoài, bà ở ngoài, cái bà kia ở ngoài, không có vô vô trong gia đình này, bà không có tính trong gia đình này. Hiểu không? Thành ra bên ngoại là bên không có tính. Tức là ngoại. Chú mụ tức là tổ mẫu. Tổ mẫu, bà nội là tổ mẫu. Hiểu không? Thành ra tiếng bà nội nghe nó thân thiện hơn, nhưng mà không chắc. Nhiều khi bên có nhiều người mình đâu có thân với bên nội đâu, thân bên ngoại, thành ra từ cái duyên của mình. Nhưng mà bên ngoại thường thường là cho ở ngoài, cho ở ngoài. Cho nên cứ là gì? Cháu bà nội mà tổ bà ngoại đó. Cháu thì có bà nội, nhưng mà tổ thì bà ngoại. Bà ngoại phải lo. Phải không? Thì bây giờ thì giảng nội phàm là gì, ngoại phàm là gì. Rồi từ từ mình đi đây cái thầy có viết một cái nốt. Hy vọng thầy không để trong phòng của thầy đi. Thầy đem chỉ có đóng giấy gì nè. thì dịch kinh mới có phần nữa mà sao dịch tiếp không được, đủ thứ chuyện người ta đang tìm cách để mà phấn chấn trở lại để mà dịch tiếp cho nó hết cuốn kinh này để thiếu nợ người ta quá trời. Bên ta sát họ cứ gửi tiền họ cúng rồi in kinh mà thầy cứ lần lửa ngày đêm. Mình đổi thầy nói thầy nhớ thầy viết tờ giấy đó mà có để cái không phải không sao không sao. Bây giờ thầy đọc thầy giảng tiếp ha. Mốt được ra thêm nhiều giấy có rồi biết giấy nào. Ok. Bây giờ bắt đầu ngay chuyện đọc chuyện bác nè. Thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ bắt đầu ngài thiền đạo mới nói nha. Phần trên nói Bồ Tát sơ địa đến thất địa, tức là các ngài chú giải trước đời ngài đó, thì nói là muốn vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh phải làm Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa. Bây giờ ngài mới dẫn giải như kinh Hoa Nghiêm nói, các Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa là pháp tánh sanh thân, biến dịch sanh tử, không còn bị khổ vì phần đoạn sanh tử. Cái này bắt đầu thấy nhiều vấn đề, biến dịch sanh tử, pháp tánh sanh thân và không còn phần đoạn sanh tử. Cái người mà đến chứng đến là bát địa đó thì người đó làm sao, họ không còn cái thân sinh tử này nữa, mà cái thân họ là do pháp sanh ra. Ví dụ như cái thân mình kêu là phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sinh tử là sao? Là mình thấy có từng đoạn, từng phần, mình thấy mình rõ ràng mình ở đâu tự nhiên mình chui ra, phải không? Tự nhiên có cái thân cái đến dần già, cái tự nhiên cái chờ chết bỏ vô thành đất. Rồi cái tự nhiên đâu đó chỗ nào đó là chui ra người nữa. Mà tiếp tục vậy thì từng phần, hết phần này 50 năm, phần kia 70 năm, phần nọ 100 năm, nó từ cắt từng đoạn. Thấy không? Thì cái là phần đoạn sinh tử, tức là thấy rõ ràng từng phần, từng đoạn. Đoạn là cắt ra, phần là từng phần. Còn cái ngày mà lên chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi đó, thì đó là biến dịch sinh tử, tức là không còn cái thân mà chết từng đò tết chỗ này mà sanh chỗ kia. Thành ra các Bồ Tát mà lên đến bát địa không có chết nữa. Không có chết. Bây giờ thí dụ ngài có cái thân đây, nhưng mà ngài thí dụ như muốn thị hiện ở bên kia, Đức Cộng Hoa Thân Bồ Tát không có chết trước ngày đó, ngồi đó, nhưng mà chỗ nào có cần đến ngài này đến, thì tuy họ không chết theo kiểu mình, nhưng mà họ biến dịch, tức là sao? Họ đi từ sơ địa, họ lên thất địa, tức là họ từ giai đoạn họ biến chuyển cái sự chứng ngộ của họ khác biệt. Giây phút trước là thất địa, giây phút sau là bát địa, thì hai người đó không còn giống nhau nữa. Không chết nhưng mà không còn giống, thành ra vẫn còn là sinh tử. Tức là chết cái thân trước, chết cái thân thất địa và sinh ra cái thân bát địa, nhưng mà người thì không chết. Thành ra cứ là biến dịch, biến là biến đổi, dịch là theo dòng sinh tử, biến dịch sinh tử. Thành ra cái người mà tiến lên bát địa thì họ không có bị chết theo nghĩa mình, mà họ theo cái thay đổi theo cái địa vị của họ trong cái sự tu chứng, đó là biến dịch sinh tử. Còn những người đó kêu là pháp tánh sanh thân, tức là do pháp tánh sanh ra chứ không phải là do cha mẹ sanh ra, không còn tinh huyết cha mẹ sanh ra nữa. Đây là nói về các Bồ Tát từ sơ điển thất địa. Về mặt công dụng, các ngài đã tu tập phước trí. Phước trí hai cái đó, nhớ tu phước thì phải tu trí. Thành ra người tu đại thừa là phải chú trọng cả hai mặt, và trí huệ và phước đức. Trí huệ là do học tập kinh điển, nó do thiền quán, do thiền, do quán. Và phước là do tu bố thí trì giới. Bố thí, trì giới, thiền định. Không, bố trí, trì giới, thiền định, tu phước. Nhẫn nhục, trí huệ, tu trí. Nhẫn nhục là tu trí huệ. Người không có trí huệ tu nhẫn nhục không được. Quý vị mà nhẫn nhục là vì tăng trí tuệ. Còn cái nó ngạc nhiên không? Hồi xưa giờ tôi nghĩ là nhẫn nhục là thành phước gì. Nhẫn nhục là thành trí huệ. Bởi vì con hiểu rõ như này mới nhẫn được. Cái người có phước không nhẫn được. Cái người có phước mà ấy nóng nảy vô cùng. Mấy ông boss, big boss đó. Vì ông đâu nhẫn được đâu. Hết xì xăng thế mộ. Không có trí tuệ. Cái người trí tuệ là người nhẫn nhục. Thành ra người nào mà thì điềm tĩnh là những người đã biểu hiện cho trí tuệ đó. Họ rất phán đoán rất là sáng suốt. Họ, chỗ nào họ chỗ này quấy cho này không ấy họ rõ thì họ nhẫn được. Còn mình cái gì cũng không nhẫn không được, tức là mình không có trí tuệ. Thành ra tại sao mà trong thầy nói hoài là trong kinh Bát Nhã Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật quý vị cơ, Đức Phật có giảng có hai cái à, nhớ không? Mà kêu nói về giảng về bố thí Ba La Mật là tu phước, dần là nói về nhẫn nhục Ba La Mật là biểu hiện cho Bát Nhã Ba La Mật đó là phước trí song toàn. Thành ra mới nói luôn luôn ngài luôn luôn kể là cái chuyện ngài bị ông vua ca nạc vương á, ca lợi vương á cắt từng cái ấy nè, tùng xẻo ngài nè, cắt lỗ mũi, cắt lỗ tai, thẻo lỗ tai, không biết cái chuyện gì phải không? Ngồi trên núi rồi cái mấy cây cô cung nữ của ông vua thấy ngài ngồi nó dễ tu hành phạm hạnh quá, nhào tới nói ngài là xin ngọn nghe pháp, không? Rộng vô đi ngủ trưa nào ông thấy thức dậy ông thấy ủa sao mấy thằng cung nữ theo tùy tùng theo thần hoàng mình không thấy cô nào vậy? Cái bây đi tìm thì thấy thợ năm bảy con đang quay chung quanh ông tiên, tức mình gặp tao là vua, ta là vua mà người ta thấy mà thì quay ông thầy à, ông đi tiên đó mà nổi giận nổi ghen. Cái ra lệnh hỏi ông ở đây ông tu cái môn pháp môn gì thì người ta tu đây tu nhẫn nhục thiệt, không tu nhẫn nhục phải tu cho ông nhẫn nhục không được hay không, thấy không? Cắt lỗ tai, thẻo lỗ mũi. Có nói ông bây giờ có nhẫn nhục không? Dạ nhẫn được. Không cắt từng miếng vậy nè. Không? Cho nên cho ông vua, ông thấy cái em nói, tôi không tin là ông nhẫn nhục. Tôi biết là ông trong giờ lòng rất là căm giận tôi, nhưng mà ông sợ tôi thì ông không dám ra mặt. Đức Phật nói là, nếu mà thật sự tôi nhẫn nhục đó, được đó, mà tôi không khởi một tâm quá hận đó, xin cho tất cả những cái gì ông cắt mà giờ cắt là như cũ. Ngài mới vừa nói xong là tất cả những bộ phận ráp là như thế. Ông vua cũng không tin nổi, ông vua cũng không tin đi chứ, nói này mày là yêu quái tao chém mày. Thì trên không các vị thiên thần, các vị trời hiện ra nổ sấm sét liền. Nói là ông sao dám xúc phạm một cái vị mà thánh nhân như vậy. Rồi lúc đó ông vua mới sợ. Phải không? Vua mới sợ mới là dám quy y với Đức Phật. Thì ông vua đó là ai biết không? Vua Ca Lợi Vương là ai không? Đề Bà Đạt Đá. Ông đó chứ ai nữa rồi. Ông đó chứ ai nữa. Ông đó đời nào ông cũng theo ông làm phiền Đức Phật vô cùng. Mà nhờ ông đó Đức Phật mới tu được nhẫn nhục Đức Lâm. Thành ra đó cũng là phải loại thiền tri thức chứ. Thành ra quý vị ai mà lại xẻo lông ngủ vị. Quý vị cũng nên nhẫn nhục. Biết đâu là làm cho mình thành Phật mau. Nhưng mà nói nguyên tắc vậy thôi chứ mình cứ làm được không dạ. Ừ. Không có đó từ từ, không sao. Không sao, cái đó là dinh từ thôi. Ừ. Tức là trong cái đó sẽ nói là cái giải thích thực sự là ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rất lớn, nó rất kỹ. Nhưng mà dĩ nhiên mình là ở địa vị phàm phu, mình học cho hiểu nguyên tắc thôi chứ còn không phải là cái chưa phải cho mình đến. Thành ra mình cũng không đến chi tiết làm chi. Thì để từ từ không. Thì bây giờ mình chỉ biết là có Tam Hiền, Thập Thánh. Tam Hiền là Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng. Còn Thập Thánh là 10 cái vị Thánh ở trong Đại Thừa, tức là từ sơ địa cho đến thập địa là Thập Thánh. Bây giờ bắt đầu mình giảng về. Thầy xin lỗi nè, thầy đi kiếm cái chữ okay. Thầy nhớ thầy viết cái nốt đó. Thầy xin lỗi nè. Bây giờ cũng còn hơn nửa tiếng nữa. Thì nội phàm nội phàm là ngoại phàm, phàm là phàm phu, nhớ phàm phu này không phải là phàm phu của mình đâu, hiểu không? Mình là nội phàm, mình là ngoại phàm, mình cũng không phải ngoại phàm luôn, mình không tính luôn, mình là outsider. Mình muốn vô ngoại phàm đâu dễ đâu, tại mô Phật tưởng mình vô nội phàm ngoại phàm dễ lên sao. Không có đâu. Ngoại phàm là tính không phải của mình. Mình là ngoại nhân. Ngoại nhân. Tiểu thừa. Cứ nhớ thôi nha, cũng không có gì ghê ấy. Thì ngoại phàm là những bậc như là Ngũ Đình Tông, Biệt Tướng Niệm Xứ và Tổng Tướng Niệm Xứ. Cái người mà tiểu thừa họ tu Ngũ Đình Tâm Quán, rồi Biệt Tướng Niệm Xứ, tức là họ tu Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ nó có bốn cái: thân, thọ, tâm, pháp. Quán thân thì bất tịnh, rồi quán thọ thì khổ, quán tâm thì vô thường, rồi quán pháp vô ngã. Nếu mà như tiểu thừa thân thì phải bất tịnh, ngồi quán bất tịnh, ngồi pháp tơ khổ củ chứa chứa trướng hay là gì đó, 36 vật bất tịnh nào là gì đó lung tung. Nhưng mà thầy không chủ trương tu đó, thầy không nghĩ rằng cái đó là con đường tu ngày hôm nay. Không nên tu, không thích hợp với mình, và nó phá cái tâm từ bi của mình ghê gớm. Mình nên tu cái là positive. Thành ra bên mà psychology nó gọi là có positive psychology, tức là làm sao cho cái người bệnh nhân họ cảm thấy phấn khởi để họ làm việc. Thấy không? Không bao giờ bơm cái chất mà bi quan, cái chất u ám vào tâm chúng sinh. Họ đủ khổ rồi. Bây giờ tìm cho cuộc đời họ sống có ý vị, hướng về tha nhân để làm việc. Rồi cái đó là cái người mà họ biệt tưởng niệm xứ, tức là họ quán từng cái gì này riêng biệt. Đến tầng tổng tưởng niệm xứ, tức là họ trong cái thân thì họ quán thọ, tâm, pháp. Rồi thì họ quán thọ, thì họ quán thân, tâm, pháp. Thì là bốn cái nó có chung với nhau, kêu là tổng. Thì những cái bậc này nè mà tu được, chứng được như này kêu là ngoại phàm, bậc tiểu thừa. Đến chừng họ tu tiếp tục thì họ đi lên cái kêu là tứ gia hạnh vị, kêu là nội phàm. Họ bắt đầu họ nghiên cứu nguyên mật, họ bắt đầu cái họ vào cái sắp sửa đi vào đường hướng đạo, thì bắt đầu noãn là ấm. Bắt đầu giống như mình vùi cái cây để mình lấy lửa, thì bắt đầu nóng lên. Họ đỉnh, tức là hơn giống như đỉnh núi, họ nhìn xuống họ thấy được tổng quát cái sự việc. Rồi họ nên nó lúc giây phút họ nhẫn, mình thấy đệ nhất. Cái này nó không phải là lâu, nó không có lâu, tức là trong cái này nó đi rất nhanh. Thôi họ vào thấy đệ nhất chừng một sát na là họ vào sơ quả liền, chứng được tu đà hoàng liền. Nhưng mà vẫn phân ra để cho mình biết có những cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà đến tiến đức, họ qua được cái trong cái nội phàm, họ tu rất là nhanh, thì họ tiến vào, họ chứng được sơ quả. Đó là bình hổ bên tiểu thừa, nói đại khái cho biết như vậy. Còn bên đại thừa đó, ngoại phàm là ai? Là thập tính. Lên đến thập tính rồi, tức là quý vị lên đến sơ tính, đến thập tính, quý vị kêu là ngoại phàm. Quý vị vẫn chưa chắc chắn, chưa đến giờ đến Phật Pháp. Mà bây giờ muốn lên đến sơ tính thì cái gì? Bây giờ mình là ngoại nhân. Mình ngoại nhân, mình muốn lên đến thập tính á. Mình muốn đặt chứng đến sơ tính thì mình cần đến 10.000 đại kiếp. 10.000 đại kiếp một kiếp, một đại kiếp là 1.300.000 năm, thì mình 10.000 đại kiếp như vậy thì mình chứng được sơ tính. Không, nhưng mà quý vị nhiều khi mình không biết, nhiều khi quý vị đã là sơ tính rồi đó. Quý vị có tin là quý vị đang là sơ tính không? Tức là đối với từ nhỏ giờ quý vị khi mà bước vào Phật Pháp rồi, tự nhiên cái tâm quý vị đối với Pháp tha thiết, không có cái nhào linh lay động được. Ngoại đạo không dẫn dụ mình được. Nghĩa là mình đối với tâm ổng mình có sự tha thiết, mình tự nhiên mình muốn cống hiến, mình bước vào, nước mắt mình chảy quanh tròng, mình nghe đến chữ Phật là mình tự nhiên sợ tóc gái như vậy. Có những cái chấn động rất mạnh. Đó là chứng biểu hiện của sơ tính. Mặc dù họ không có thần thông, họ vẫn phiền não, nhưng mà tính tâm đối với Phật Pháp họ không còn cái gì lay chuyển được họ. Thì đó là các biểu hiện của sơ tính. Thành ra nhiều khi mình là sơ tính mình không biết. Thành ra đừng thấy mình như vậy mình có coi thường mình. Không, mình đã tu 10.000 đại kiếp rồi đó. Hiểu không? Thì chúc mừng quý vị nếu là quý vị là sơ tính, quý vị cảm nhận được mình là sơ tính. Thấy không? Bây giờ nó có đem tiền vàng đến chất như núi, đến là vụ quỷ, hoặc là đem quý vị nước biển nhảy vào nước sôi để chở nước sôi để thay đổi đạo, không có tình. Không có điều đó. Tôi sáng tôi hy sinh thân mạng. Thế tôi không có đổi cái đức tin của tôi đối với được Phật Pháp. Bốn khóa cái tư lòng tin không ngoài là tăng, pháp, Phật, Pháp, tăng và giới. Nhưng cái đó là phải đến thập tính mới chứng được cái mà. Cái đó. Tức là sơ tính vẫn còn có thể lay động được chút. Nhưng mà đến khi mà đã thập tính rồi là tuyệt đối là không. Khi người nó bắt đầu có chứng được bốn lần kinh không hỏi là bắt đầu bước vào cái thập trụ, là an trụ trong Phật Pháp rồi. Và bước vào giai đoạn tam hiền. Tam hiền tức là thập trụ, phải không? Trong cái kinh Quan Nghiêm nói rất kỹ, quý vị đọc thì có cái bộ của ngài, của ngài Thích Trí Tịnh của dịch đó, còn bộ nhà sư Phật Diệu Quốc Tế in ra có 8 cuốn, vì có thỉnh một bộ về đọc, thầy thỉnh một bộ mấy chục năm mà thầy chưa đọc hết. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thì đây là tam hiền, cái là nội phàm, phải không? Bây giờ nhà Thiện Đạo nói là từ sơ địa đến thất địa là pháp tánh sanh thân, biến dịch sanh tử, không còn bị khổ vì phần đoạn sanh tử, là không bị chết thì khổ, sanh, già, bệnh, chết. Mình phần đoạn sanh tử mình cũng còn bốn cái đó, nghe không? Về mặt công dụng, các ngài đã tu tập phước và trí trải qua hai đại ở tăng kỳ kiếp. Quý vị tu ba A Tăng kiểu thành Phật. Đây là nói theo cái trường phái của thuyết nhất thiết hữu bộ. Nhất thiết hữu bộ là mình tiểu thừa đó. Là Đức Phật muốn tu phải đầu ba A Tăng, đại A Tăng kiếp. Đại A Tăng kiếp đầu á, quý vị từ ngoại phàm quý vị vào thì quý vị qua tam hiền, tức là thập trụ, thập hạnh, thập phụ hướng ba để một đại A Tăng kiếp thì quý vị mới lên được sơ địa. Tức là A Tăng kỳ kiếp 1, đại A Tăng kỳ kiếp nó là không có thể kể bao nhiêu kiếp. Tức là rất là lâu, rất là lâu. Rồi mới từ thập sơ địa đến thất địa đó, quý vị phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp nữa. A Tăng kỳ kiếp thứ nhì. Rồi bắt đầu từ bát địa trở lên đó, tức là quý vị chứng được bát địa đến thập địa là bị một A Tăng kỳ kiếp nữa. Nhưng mà thật sự đó, mình theo các pháp phàm phu mình thấy nó lâu xa lắm. Nhưng mà khi quý vị đã lên đến thập địa rồi, đến khi mà quý vị đến sơ địa rồi, một A Tăng kiếp rất là nhanh. Vì trong một niệm là nó qua một A Tăng kiếp rồi, thành ra lúc đó thành Phật rất là nhanh. Thành ra mình thấy đừng có sợ. Cái cảnh giới của mình thấy một A Tăng 100, mình thấy nó dài dòng, nhưng mà cái đó là lừa mình. Thật sự là sao? Khi mình buồn thì mình thấy cái thời gian nó lê thê vậy, nhưng mà mình vui nó qua sát na. Thành ra cái thời gian nó không có nhất định. Một ngày mình thấy nó như một giây, một giây mình thấy nó như một ngày, nó rất là dễ. Thành ra mình cái quan niệm thời gian của mình theo cố định là theo vật lý của Tây Phương. Người Tây Phương nghĩ rằng nó từng tích 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 rồi nó như vậy đo thời gian bằng cái số lượng, nhưng mà đó là con mắt của phàm phu. Còn đến mặt như thánh nhân rồi, họ chỉ một sát na là họ qua một tầng tiếp. Thành ra tại sao họ có thể đi vô lượng ở tầng kiếp để họ độ chúng sinh, họ không sợ là vậy. Không còn thời gian nữa. Họ làm cho Phật sự mà họ không thấy có thời gian tính nữa. Thành Đức Quan Thế Bồ Tát vẫn còn tiếp tục trong sanh tử mà không có mệt mỏi là vậy đó. Chứ mình nghĩ đến trời ơi, biểu mình về Việt Nam chừng vài ba năm đến làm Phật sự, trời ơi sao nó lâu quá, trời mong cho nó qua nhanh đi để mình làm chuyện khác. Đó là tâm phàm phu. Đã chứng nhân không và pháp không, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Theo cái người đại thừa đó thì bên các vị A-la-hán chỉ chứng được nhân vô ngã mà chưa chứng được pháp vô ngã, phải không? Thành ra các ngài cũng phải tu tiếp để mà các ngài mới có thể thành Phật được. Đến trình độ không thể nghĩ bàn, thần thông tự tại, diệu dụng vô cùng, các ngài thường cư trụ tại báo độ. Báo độ tức là có bốn tịnh độ, có bốn tịnh độ thì các ngài mà Bồ Tát này nè đã ở trong thật báo trang nghiêm độ của chư Phật rồi, mà thật pháp mà cõi tức tịnh độ của Đức A Di Đà là cõi thật báo trang nghiêm độ. Thành ra quý vị mà vừa giảng sanh lên là quý vị được vào cái hàng ngũ của thập địa Bồ Tát, bất khả tư nghị. Thành ra nhiều người đâu tin, bên Thiền Tông đâu tin, bên Duy Thức Tông cũng không tin, bên Tam Luận Tông cũng không tin, chỉ có bên Tịnh Độ Tông mới tin. Thành ra đứa người nào mà tu Tịnh Độ Tông là người đó, chúc mừng quý vị. Quý vị đã cúng dường chư Phật rất là lâu, phước báo quý vị rất là sâu. Thành ra đừng bao giờ coi thường. Quý vị đã bước vào trong đại thừa mà bước vào trong pháp môn tịnh độ là người đó đã từng trồng nhiều cúng dường nhiều chư Phật. Thành ra trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói đó, cái người nào mà nghe đến danh hiệu Đức A Di Đà mà dửng dưng không tin, không hề xúc động mà còn quay lại phi bán, xin lỗi, Đức Phật nói rõ ràng thế này đó nghe, những người đó mới vừa ở ác đạo, mới vừa ra, mới vừa ở tam ác đạo đầu thai lên, cái nghiệp chướng còn nặng lắm. Dĩ nhiên mình nói vậy chứ đừng nói lớn là kìa tao quấn mình đó. Không, mình nói để cho nghe thôi, trong những người trong cùng ấy, dĩ nhiên là mình nói, không phải là mình phỉ báng, không phải là mình phỉ báng, nhưng mà Đức Phật nói trong kinh thì mình nghe mình nói vậy. Thường được nghe báo Phật thuyết pháp là thân Đức Phật A Di Đà ở cõi tịnh độ Cực Lạc là thân báo thân. Kinh nói rõ ràng, khi mà trong cái cần cứu quân này với lại bên trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài A Nan muốn lạy xuống, mới gì nó âm mô như là Phật, Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt liền, mà thân cao vô lượng thế giới. Cái thân Ngài cao vô lượng thế giới là chỉ có mắt nhờ cái sức Phật mới mượn thấy được, chứ mà mắt thường mình không thấy được. Đó là báo thân. Đó là báo thân. Báo thân nó mới tướng tốt, nó mới cào cào lớn như vậy. Thành ra Ngài Đức Quan Thế Âm ở đây là ở cái cổ Cực Lạc ở trong quán kinh này, sau này mình nói là đến 62 hằng hà xa mà do tuần sao mà mình con mắt mình nhìn được. Thầy quý vị gì đó quý vị được làm bạn với những vật như vậy là không, đó là quý vị là thập địa Bồ Tát rồi, lên gì nữa, phải không? Mình nghe mình thấy dưỡng dưng thì thật, cái gì đâu không cách nào, không cách nào nói được nữa. Dùng lòng từ bi hóa độ chúng sinh khắp mười phương, trong chốc lát có thể hiện thân cùng khắp. Có việc gì để lo lắng mà nhờ đến phu nhân Vi Đề Hy cầu vãng sanh Cực Lạc? Tức là Ngài, cái quyển kinh này có được là do bà Vi Đề Hy thỉnh cầu Đức Phật. Những pháp tu pháp quán này, những pháp tu thập, cái là cái gì, tam thiện này nè, là do Đức Phật giảng cho bà Vi Đề Hy. Đây là giảng cho người phàm phu, chứ không phải giảng cho người thánh nhân. Nếu mà nói những người vãng sinh về đó là Bồ Tát thì Bồ Tát họ có vô lượng thần lực, họ cần gì mà bà Vi Đề Hy cầu bà để cho họ được cái tu pháp môn tịnh độ này. Họ có thể tùy niệm, họ có muốn về Đức Cực Lạc họ chỉ niệm Đức A Di Đà họ về liền. Bồ Tát Bát Địa đó mà muốn vãng sinh về thực cái thương Cực Lạc đó, không muốn, không phải là tự động muốn vô là vô nghe. Bát Địa đó mà thập địa cũng vậy, mà muốn về Cực Lạc đó là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới vô được. Không niệm A Di Đà Phật, Bồ Tát cũng đứng ngoài cõi Cực Lạc vô không được. Thành ra chứng tỏ cái gì, cái công năng của Nam Mô A Di Đà Phật rất là lớn. Ngay cái đó là cái người Bồ Tát mà đến thập địa mà cũng phải nhờ cái năng lực của cái cõi A Di Đà để vào cõi Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật để chi biết không? Quy kính Ngài, xin Ngài cho phép con được về cõi của Ngài. Vô nhà ai, mình dù mình là ông lớn chăng nữa, mình bước nhà người ta mình phải gõ cửa phải không? Không ai sống vô được. Thập địa Bồ Tát còn sống vô không được, huống chi mình. Thành ra mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật bên cầu vãng sinh. A Di Đà Phật. Phải không? Thì đó, chàng chứng tỏ là đoạn văn trên, tức là mình này nói, mình nói nè, đã chứng minh rằng lập luận của các nhà sơ giải là sai lầm. Tức là các ngài sẽ dạy cố gắng nói là ồ, phải như Bồ Tát này, Bồ Tát kia mới về được, mà nó không phải. Bồ Tát nếu mà được như vậy thì không cần về, không cần phải mà tu pháp môn quán được, chỉ cần nói Nam Mô Di Đà Phật giảng sinh liền. Về phần thượng phẩm hạ sanh, phần trên cho rằng bậc giảng sinh này là các Bồ Tát từ chủng tánh đến sơ địa. Hồi nãy mình nói nãy đó, là phải còn cái gì coi dân tờ giấy vì sao không? Thượng phẩm hạ sanh đó. Như trong kinh Hoa Nghiêm nói, các vị Bồ Tát này gọi là bậc bất thoái chuyển, tức là từ chủng tánh, tức là tam hiền đến sơ địa. Tuy ở trong sanh tử nhưng không còn bị đấm nhiễm, giống như loài thiên nga tuy ở trong nước mà lông không bị ướt. Tức là con thiên nga mặc dù nó vào nước, nó quậy nhưng mà hồi ra nó trong khô queo à, nước lông nó không bị nhiễm nước. Thì các vị Bồ Tát mà từ mà tam hiền, các vị không ở trong sinh tử không đắm nhiễm, đấy là sự thật. Thành ra trong cái Bồ Tát mà Du Già đó, Bồ Tát Giới Du Già nói rõ ràng, các vị Bồ Tát đó ở trong sinh tử thành tựu các sự nghiệp hữu lậu, làm tất cả công hạnh dưỡng sinh toàn hữu lậu không à, sống nhà lầu mua xe hơi đầm đủ thứ, lấy vợ đẻ con, mà rốt cuộc họ không đắm nhiễm, mà thị hiển giống như gì mà cật vậy đó. Thành ra mình thấy một người mà có vẻ ở ngoài đời có vẻ như thế này thì mình không nên gọi khởi tâm gì hết, mình không biết họ là ai, xin đừng khởi tâm. Mình hễ mình ăn được vài bữa cung chay rồi mình niệm được Mô Di Đà Phật vài câu, cái bắt đầu mình thấy thanh cao tôn quý rồi, mình nhìn chúng sinh cái bắt đầu cái thương hại tất cả. Đừng thương hại ai hết, Mô Phật không chừng họ thương hại mình á, tại vì mình niệm Di Đà không xong, nhiều khi mình họ là thể hiện mình không biết được, thành ra mình cứ tự nhiên, thấy không, mình thấy mình ghi nhận vậy thôi, đừng có khởi tâm gì hết. Lại như kinh Đại Phẩm Bát Nhã không, tức là ngài dẫn toàn kinh lớn không, nói các Bồ Tát ở giai vị này do vì được hai loại thiện tri thức thủ hộ cho nên không bị thoái chuyển. Tức là cái người mà ở trong bậc thâm hiền đó là được nào, thứ nhất thiện đức nào, mười phương chư Phật, mười, thứ hai là mười phương chư Đại Bồ Tát. Quý vị nghe rõ chưa? Quý vị không hổm thọ giới Hòa Thượng nói gì phải không? Con xin các vị Đại Bồ Tát mười phương là bạn lữ đồng pháp, lữ đồng học, cho nó nói gì nào. Trời ơi, đó có quý vị bây giờ là bạn lữ đồng học của mười phương chư vị Đại Bồ Tát rồi còn gì nữa. Sao mô Phật, vậy là quý vị cũng là Bồ Tát gì nữa, phải không? Thành ra mình không biết được thiện căn nó bộc phát hồi nào mình không hay. Thường giữ ba nghiệp thanh tịnh, không thoái chuyển trong việc tu hành thiện pháp, cho nên gọi là Bồ Tát bất thoái. Các vị này có năng lực thị hiện tám tướng thành đạo, giáo hóa chúng sinh. Về công hạnh đã trải qua một đại A Tăng kỳ kiếp tu tập phước trí. Nếu đã có những công đức thù thắng như thế, còn gì để lo lắng mà phải nhờ đến phu nhân Vi Đề Hy thỉnh cầu, cầu thỉnh vãng sinh Cực Lạc. Do đây biết rằng lập luận của các nhà sơ giải sai lầm. Đọc thêm đoạn nữa. Trung phẩm vãng sinh, các nhà sớ giải cho rằng bậc thượng phẩm trung sanh là bậc A Tam Quả A Na Hàm. Hồi nãy nói đó, trung phẩm trung sanh, đâu trung phẩm thượng sanh chứ hả? Thượng phẩm trung sanh chứ, thượng phẩm trung sanh. Ủa sao vậy? Thượng phẩm trung sanh, đúng là thượng phẩm trung sanh. Đâu có, chắc không phải nói là. Không, mình phải nói là trung phẩm thượng sanh nhé. Gì đạo Phật. Thấy không, thầy phải đọc về để cho quý vị trung phẩm thượng sanh ha. Đúng rồi, trung phẩm thượng sanh là bậc Tam Quả Na Hàm. Nhưng bậc ở giai vị này đã không còn bị đọa vào ba đường, sanh vào bốn nẻo. Hiện tại tuy cũng còn tạo nghiệp, nhưng chắc chắn không còn chiêu cảm quả báo đời sau. Đến bậc mà A Na Hàm, thánh nhân bên tiểu thừa vẫn còn tạo nghiệp. Vẫn còn tạo nghiệp. Thấy không? Nhưng mà họ không có bị quả báo nặng như mình. Chứ không phải là thánh rồi là không có. Có ngay mà một cái vị mà tu Đà Hoàng mà sinh ra dành vào cái gia đình giết heo đó, cho nên họ vẫn bị cái quả báo để họ thọ thai, mà thật sự họ còn lập gia đình, nó là bậc thánh nhưng mà họ vẫn gia đình, họ vẫn sinh con và đẻ cái như thường. Thành ra mình chỉ nói chữ thánh nghe ghê quá, nghe có vẻ như thanh tịnh thanh cao không chắc. Mình đừng có những nghĩ, bởi vì cho nên mình đi cực đoan, mình thấy nghĩa là cái gì nó cũng quá khắc khe, nó trở thành cuộc tu hành, nó trở thành không còn vui nữa. Nghĩa là tu hành cầu cái sự giải thoát, nhưng mà trong đó mình Đức Phật cũng không bắt buộc mình, nghĩa là ngồi lên núi Tuyết Sơn, mình nghĩa là đắp y, nghĩa là ngồi nhịn đó nhịn khác ngày, không làm gì cũng phải vậy. Hay là chạy tránh trần gian rồi làm đủ thứ trò. Thầy nghĩ rằng tu là phải bước vào dần cái hiện thực để mà tu. Nếu mà thầy không có lập đạo trường này, nếu mà thầy không có các vị đến đây đó, để mà chỉ dẫn cho thầy đó, thầy xin lỗi, nó đôi thuần là phải không có chỉnh đốn cho thầy, hay là không có mạnh cải chính cho thầy đó, thầy vẫn còn người rất là hung hăng. Thật sự là vậy. Không ai, bởi vì nếu mà thầy ở trong núi thì không bao giờ thầy biết có phiền não. Thành ra chính là như vậy thầy mới có ấy. Nếu mà còn thầy bước ra sau hiện thực, thầy còn phải còn tiến bộ nhiều nữa. Bởi vì lúc đó họ thấy thằng này họ không nể, là họ mới chỉnh đốn còn mạnh nữa. Lúc đó mình mới cải tiến mạnh hơn. Chứ giờ họ còn nể không, nể cái áo này, họ nói ít ít thôi. Mình tiến bộ ít ít, nhưng mà ở ngoài người tại gia mới tiến bộ nhiều. Thành ra tại sao Đức Phật cứ khen Đức cái người mà tại gia ở trong kinh Bồ Tát tại gia đó. Đức Phật từng nói bốn bậc thánh tiểu thừa này cùng ngồi chung với ta trên giường giải thoát, tức là trên cái nguyên tắc đó, là họ chiến đế, tức là họ thấy được cái chân lý giống như Phật. Cũng như bên Thiền Tông nói là gì, lập địa thành Phật, tức là họ khi họ ngộ đó, họ đại triệt đại ngộ thì họ nhìn kiến giả họ giống như Phật vậy đó, tức là thấy tất cả là không, không thế gian này hòa huyễn ảo. Đó là trên cái lý thôi, nhưng trên sự đó họ thua Phật rất xa. Thành ra bên Thiền Tông lập địa thành Phật chứ không phải thành Phật liền. Phật đó là trên Phật tánh thôi, nhìn thấy Phật tánh thôi, hiểu không? Nhưng mà muốn tu như Phật đó là còn phải trở ra tu bỏ A Đà Tăng thì kiếp tiếp, phải bố thí, phải nhẫn nhục, phải trì giới, chứ không phải vô ngủ đó là thành Phật liền. Không có thành Phật liền đâu. Nếu mà vẫn còn một niệm gì đó, vẫn thọ đọa và sinh tử như thường. Thành ra đôi khi cái một cái tông phái nào cũng có một cái kiêu tự hào như vậy người ta mới vô chứ. Còn nếu mà nói nhìn xong cũng như không thì ai vô đó, ai quảng cáo sao, ai cũng nói là gì, ca mình ngõ hết, phải không? Thế thì tiếng đầu nó là bán cam thì nói cam ngõ, chứ nó nói cam này chua, cam này chua, cam này chua, thiên hạ đi qua hàng khác hết, đúng không? Thì muốn người ta vào tu tông phái của mình thì mình phải nói tông mình hay chỗ nào, và đồng thời sao thấy nhiều khi cực đoan phỉ báng tâm người khác. Nó có tông thì Tịnh Độ Tông là cái là cho những người, cái là bà già ăn trầu, cho mấy người ngu dốt, người không có thất học. Như vậy người ta mới thấy rồi muốn tu cao tu thanh tịnh thì phải vô cái tông này, chỗ phải làm sao chưa có tu được cái gì, cái bắt đầu cái đã khởi kiến giải là thất phước rồi, cứ tạo nghiệp rồi, cứ vô duyên không, vậy là thiện tri thức ta không khéo, không nên, phải không? Mình nên giải thích dụ Tịnh Độ Tông, Đức Phật Di Đà tiếp dẫn thờ hội quý vị nên đã làm thành Bồ Tát, ta phấn khởi ta tu, phải không? Đâu cần phải nói tông này dở, tông kia dở đâu, phải không? Nhưng mà người có duyên tông nào thì tu tông đó. Là bốn cái bậc mà thánh nhân của tiểu thừa này cùng kiến giải với Đức Phật, nhưng mà chưa phải là Phật. Các vị A La Hán á, độn căn nó 60 đại kiếp hoàn thành A La Hán. Không gì nhanh quá trời gì nữa. 60 đại kiếp nhanh lắm á. Mình ở trong sinh tử bao nhiêu kiếp rồi? Mình ở trong sinh tử đã biết bao nhiêu kiếp, 60 đại kiếp đâu nhầm gì. Đấy là quá nhanh. Còn trong khi thành Phật với ba đại A Tăng kỳ kiếp biết bao nhiêu kiếp. Họ 60 đại kiếp phải không? Còn mình lên đến sơ tính mà mình cũng phải 10.000 đại kiếp rồi, phải sao rồi, còn xa hả? Tại sao vậy? Tại sao mình tu lanh chậm? Là mình tu tập, mình tích tập phước đức. Mình đi bòn nhát, mình đi bòn mó phước đức thì nên mình đi lâu. Mình hai bên mình lấy một lúc. Thành ra khi mà đến mà Bồ Tát Đát Địa với A La Hán đó, thì trên nguyên tắc chứng cái mà nhìn cái Phật tánh như nhau, nhìn cái được cái chân đế như nhau, nhưng mà Bồ Tát Bát Địa so với A La Hán cái diệu dụng thần thông không thể nghĩ bàn được. A La Hán cái thần thông rất là hữu hạn, rất là hữu hạn, mà phước đức rất ít, phước đức nó hữu hạn, trong khi cái Bồ Tát Bát Địa vừa dụng vô cùng. Là bởi vì ông các ngài đó tu, họ tích tập phước đức từ từ, họ vì chúng sinh họ có đi bòn mót phước đức, họ tu càng lúc càng nhiều phước. Thành ra quý vị tu đại thừa, quý vị đừng có sợ phát phước, phát cái tâm vô thượng bồ đề đã là phước đức vô lượng rồi. Nếu đã có công lực như vậy còn gì phải lo lắng mà nhờ đến phu nhân Vi Đề Hy thưa thỉnh cầu nguyện giảng sinh. Giả lại chư Phật, đầy lòng đại bi thương xót những kẻ khổ đau thường lân mẫn những người đang bị ngập chìm trong bể khổ. Do đó mà khuyến khích, khuyến tính bọn họ vãng sinh tịnh độ. Giống như đối với những người đang bị chết chìm thì phải nên cứu họ trước, còn những kẻ đang ở trên bờ thì cần gì phải kéo họ lên. Dùng đoạn văn này để chứng tỏ rằng sự phán đoán của các nhà sớ giải cũng sai lầm như phần trước. Không thì phải vậy chứ. Nói thì không sợ, sợ không nói. Thật sự là vậy các, đã, nếu mà sợ thì không làm tổ được. Từ bi rất là từ bi, nhưng mà khi đã nói rồi, Đức Phật cho phép khi mà các Bồ Tát thọ Bồ Tát giới rồi, mà giả sử khi mà tuyên dương Phật pháp vẫn có quyền phỉ báng ngoại đạo. Vẫn được quyền phỉ báng ngoại đạo. Với mục đích là xây dựng họ. Nhưng mà không phải là phỉ báng là ra chữ thề hay là chữ bậy tục tiểu, không phải vậy. Phải nói sai lầm họ rõ ràng thì họ biết. Còn giả sử họ không chấp kiến thì thôi. Cũng như một cái ngoại đạo mà biện luận với Sa Lợi Phất, này Sa Lợi Phất đó. Biện luận hỗn lại sao không? Biết không? Hóa thành cục đá luôn. Tức quá, chấp cứng nè. Sự chấp trước, sự chấp nó biến thành kiên cố như đá, nó cứng như đá, thành tâm thức biến thành, cái thân thể biến thành cục đá luôn. Không chấp nhận được, không chấp nhận những lời Ngài Sa Lợi Phất nói. Mặc dù biện luận không lại. Thì đó mình nói, bởi vì cho nên cái sự chấp kiến mình nó rất là nặng nề. Tức là ngài, mục đích này ngài thiện đạo muốn nói là như vậy. Đức Phật lập ra pháp môn tịnh độ này nè là để cho người phàm phu, là những người phàm phu mới đáng thương xót, mới đáng cứu giúp họ. Còn những cái bậc thánh nhân thì họ từ từ họ đi, họ muốn làm gì họ làm. Việc gì mà đâu có phải là mục đích để cho những người đó sanh về. Họ về là dĩ nhiên là nếu mà họ phát tâm họ về thì tốt. Nhưng mà mục đích Đức A Di Đà là để cứu những người phàm phu như mình nè. Thành ra cái kinh này đó là cho phàm phu chứ không phải cho thánh nhân. Mục đích của ngài thiền đạo muốn nói như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc mà ngài thiền đạo mà phần dương cái đại thừa lúc đó, tịnh độ đây là lúc đó là cùng thời với ngài Huệ Năng. Những cái bọn người mà nhân vật lớn họ gặp nhau cùng thời. Rồi bên Hoa Nghiêm Tông cũng có ngài gì đó thầy quên, đại tổ thầy của ngài, của ngài Pháp Tạng. Rồi tông bất là Duy Thức Tông là của ngài Huyền Trang cũng đang sống. Ngài Huyền Trang, ngài Huy Cơ. Mà đời đường Thái Tông và đường Cao Tông á, là lúc đó là Phật pháp bùng nổ và trong hoa đua nở. Các đại tổ sư tự nhiên đâu xuất hiện ra rầm rầm. Những tay lớn không. Thành ra nếu mà không có lập trường vững, mà không mà vững mạnh đó, là làm sao mà tuyên dương tông phái của mình là nhút nhát là sao cũng được, tôi không biết, thôi tôi như chắc sao cũng được, thì cái đó mới đóng thành tổ được. Thành ra cái người mà thành tổ là một người mà khí khái hùng hồn, rất là từ bi nhưng mà không sợ. Họ dùng những lời lẽ sắc bén để họ đã phá cái đối thủ, nhưng mà họ không ác, không chửi rủa, không có sân hận gì, nói để hiển dương chánh pháp, nêu rõ lập trường của tôi thôi. Hiểu không? Còn anh tin hay không nhận, anh tin nhận hay không đó là quyền của anh. Hiểu không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Di Đà Phật.